Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, Quốc hội sẽ chất vấn theo 4 nhóm lĩnh vực.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng cao.
Tổng thu từ khách du lịch đến Hà Nội tăng 66,7% so với cùng kỳ năm trước.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Trung Quốc điều tra kỷ luật 54 quan chức cấp cao.
Quan điểm của các ngân hàng trung ương lớn về triển vọng tăng lãi suất. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều tối ngày 30 tháng 10 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc rà soát công tác chuẩn bị chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự. Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Qua trao đổi thảo luận tại cuộc làm việc này giúp tìm ra phương thức chất vấn hiệu quả nhất, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của Quốc hội. Kết luận của làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Rút lại các nội dung đã thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh về cách thức sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn theo các nhóm lĩnh vực: kinh tế tổng hợp, vĩ mô, kinh tế ngành, văn hóa, xã hội, tư pháp, nội chính, kiểm toán nhà nước. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức trong 2 ngày rưỡi, thời gian dành cho mỗi nhóm lĩnh vực khoảng 160 cho đến 170 phút. Nhưng khi điều hành sẽ linh hoạt theo diễn biến tình hình thực tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng thư ký Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác chất vấn và trả lời chất vấn. Quá trình diễn ra các phiên chất vấn cần tổng hợp kết quả chất vấn ngay sau khi kết thúc chất vấn từng nhóm lĩnh vực để chuẩn bị dự thảo nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn, kịp thời gửi lấy ý kiến các cơ quan hữu quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét quyết định.
Ngày 30 tháng 10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, công tác định giá đất là vấn đề nhạy cảm, quan trọng, đòi hỏi các ngành và địa phương phải thảo luận kỹ, vướng mắc ở khâu nào, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần rà soát từng điều sửa đổi bổ sung bảo đảm phù hợp với quy định và thực tế ở cơ sở. Trong đó nêu rõ được vai trò chịu trách nhiệm về thông tin thu thập giá đất, điều kiện áp dụng định giá đất, cơ quan tham gia vào định giá đất.
Ngày 30 tháng 10, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên 75, 65, 55 và 55 tuổi Đảng. Đợt ngày 7 tháng 11 năm 2023, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức dự buổi lễ. Phát biểu chúc mừng các đảng viên, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức đánh giá cao đóng góp to lớn của các đảng viên trong sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Đây cũng là niềm vinh dự tự hào để mỗi đồng chí đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tiếp tục phấn đấu, đóng góp trí tuệ, công sức cho Đảng bộ cơ sở, xây dựng Đảng bộ huyện Hoài Đức và địa phương ngày càng vững mạnh, xây dựng huyện sớm trở thành quận.
Từ ngày mai 1 tháng 11, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 của 10 bộ, cơ quan trung ương. Đó là Kiểm toán Nhà nước, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nội dung kiểm toán tập trung vào công tác dự toán, việc tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, quyết toán vốn đầu tư năm 2022, việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán. Phạm vi kiểm toán là niên độ ngân sách năm 2022 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán.
Sau một thời gian ổn định, đi ngang thì gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi lên do nhu cầu thị trường thế giới tiếp tục tăng cao. Hiện giá gạo xuất khẩu lặp lại đỉnh của cơn sốt giá gạo hồi tháng 8 là 643 đô la Mỹ trên một tấn. Đặc biệt gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng trong khi gạo Thái Lan, Pakistan giảm giá mạnh. theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam. Gạo của chúng ta chất lượng ngày càng vượt trội. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kịch bản xuất khẩu cao nhất của Việt Nam là khoảng 7,8 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt khoảng 44,2 cho đến 4,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Một nguyên nhân làm cho giá gạo tăng cao là do tính thời vụ. Vụ thu đông của Việt Nam sản lượng thường thấp hơn nhiều so với các vụ khác. Hiện vụ thu hoạch thu đông đã cuối vụ, lượng lúa trong dân giảm dần nên đẩy giá gạo xuất khẩu tăng cao.
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 10 năm nay ước đạt 4,8 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 43 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2023. Càng về cuối năm, xuất khẩu càng có mức phục hồi rõ hơn. Rau quả tiếp tục giữ vững vị trí cao nhất về khả năng tăng tốc, đạt gần 4,9 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là ba thị trường nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Tháng 11, việc triển khai xuống giống vụ lúa đông xuân tại đồng bằng sông Cửu Long và chuẩn bị thu hoạch cà phê Tây Nguyên sẽ là cơ sở để nhóm hàng nông sản có thêm cơ hội xuất khẩu. 10 tháng đầu năm nay, nhóm hàng này đã đạt gần 22 tỷ đô la Mỹ.
Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021 và Nghị định số 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, bộ này xin giữ nguyên không sửa đổi bổ sung khoản 4, khoản 5, điều 38 Nghị định số 83 đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 27, điều 1 Nghị định số 95. Cụ thể, về thời gian điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào ngày thứ 5 hàng tuần. Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp.
Bộ Công Thương, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số vừa nhận được phản ánh của cơ quan báo chí, truyền thông về việc một số đối tượng trên mạng xã hội đăng tải văn bản giả mạo quyết định của Bộ Công Thương về việc phê duyệt dự án tham gia nhận quà online. Bộ Công Thương khẳng định văn bản là hoàn toàn giả mạo. Bộ Công Thương và Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử Tiki hoàn toàn không có chương trình hợp tác nào như vậy. Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử Tiki cũng đã khẳng định hành vi giả mạo tương tự nêu trên và đã nhiều lần cảnh báo trên website của Tiki. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số thông báo để người dân, doanh nghiệp biết và tránh bị lừa đảo. Nếu phát hiện đối tượng giả mạo nêu trên, người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh cho Bộ Công Thương.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Sở Du lịch Hà Nội cho biết, 10 tháng của năm 2023, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 20,7 triệu lượt khách, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 76,3 nghìn tỷ đồng, tăng 66,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo Sở Du lịch Hà Nội, để tăng cường sức hấp dẫn cho du lịch thủ đô, Sở đã và đang phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động như lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2023, chương trình lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội, không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng, đêm Hà Nội, điểm chạm của những cảm xúc. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục xây dựng mô hình phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn, khảo sát để xây dựng thí điểm mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế tại các làng nghề và các điểm du lịch gắn với các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì. Khảo sát xây dựng tour du lịch đường thủy kết nối các điểm du lịch trên sông Hồng xuất phát từ bến tàu du lịch Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm.
Du lịch Việt Nam tiếp tục đón nhận những tín hiệu tích cực khi tháng 10 là tháng thứ tư liên tiếp đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Như vậy, 10 tháng qua, nước ta đã đón gần 10 triệu lượt du khách nước ngoài. Ngành du lịch đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, nhưng chỉ sau 10 tháng đã vượt xa mục tiêu đề ra. Theo dữ liệu từ Cục Du lịch Quốc gia, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất vào nước ta trong 10 tháng đầu năm nay với 2,9 triệu lượt. Kế tiếp là Trung Quốc đạt 1,3 triệu lượt. Chỉ tính riêng lượng khách từ hai thị trường này đã chiếm 42% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Ngành du lịch cũng phục vụ 5,2 triệu lượt khách nội địa trong tháng 10, nâng tổng số khách nội địa trong 10 tháng đạt 98,7 triệu lượt. Với sự tăng trưởng mạnh lượng khách du lịch đã mang về tổng thu hơn 580.000 tỷ đồng trong 10 tháng qua.
Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam Cục Đường Cao tốc Việt Nam và các ban quản lý dự án giao thông báo cáo lộ trình dự kiến nâng cấp, mở rộng đối với 7 tuyến đường cao tốc có 2 làn xe. Cụ thể, 7 tuyến cao tốc có 2 làn xe đã đưa vào khai thác cần nghiên cứu mở rộng bao gồm Nội Bài, Lào Cai, Cao Bồ, Mai Sơn, Quốc lộ 45, Trung Lương, Mỹ Thuận, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Nha Trang, Cam Lâm, Hà Nội, Thái Nguyên, Cam Lộ, La Sơn. Bộ Giao thông Vận tải đã giao vụ kế hoạch và đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan ra soát, báo cáo về chủ trương và lộ trình dự kiến để nâng cấp mở rộng đối với các dự án này, đồng thời yêu cầu Cục Đường Bộ Việt Nam, Cục Đường Cao tốc Việt Nam và các ban quản lý dự án giao thông theo phạm vi trách nhiệm quản lý ra soát, sớm xử lý các bất cập về tổ chức giao thông theo quy định.
Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố duy trì đà tăng, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng để khai thác. Nhằm phát triển số người mới tham gia, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho những người đã tham gia, Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với Cục Thuế thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các đơn vị mới đăng ký mã số thuế, danh sách đơn vị ngừng hoạt động, tạm ngừng kinh doanh. Sau đó các bên tiến hành lọc dữ liệu và gửi về Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã để chủ động xây dựng kế hoạch khai thác, phát triển đơn vị, lao động và quản lý doanh nghiệp đang tham gia bảo hiểm xã hội. Theo hướng này, từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ quan chức năng đã rà soát hơn 160.000 đơn vị về bảo hiểm xã hội. Kết quả, các cơ quan chức năng báo tăng được gần 3.500 đơn vị với gần 11.000 lao động tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời phát hiện hơn 15.400 đơn vị đã ngừng, dừng sản xuất kinh doanh, bỏ trốn, bị phong tỏa hóa đơn, tạm ngừng kinh doanh.
Theo tin từ Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 10, đơn vị này đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập với số tiền 149,5 triệu đồng. Trong đó xử phạt một nhà thuốc bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc. Cụ thể tại thời điểm kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế phát hiện nhà thuốc Tuấn Anh số 6, ngõ 23 Xuân La, quận Tây Hồ, không mở sổ, không sử dụng máy tính để quản lý nhập xuất tồn dư, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và thông tin liên quan khác theo quy định. Ngoài ra, nhà thuốc này còn bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc, người quản lý chuyên môn vắng mặt khi cơ sở hoạt động, bảo quản thuốc không đúng điều kiện ghi trên nhãn, để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc. Với những lỗi vi phạm nêu trên, nhà thuốc Tuấn Anh bị xử phạt 32,5 triệu đồng.
Thưa quý vị, bệnh uốn ván tưởng như đã được thanh toán. Thế nhưng trong thời gian gần đây, những người mắc uốn ván có xu hướng gia tăng và đã ghi nhận trường hợp tử vong. Các chuyên gia cảnh báo, bệnh uốn ván có thể gặp trên toàn cầu ở mọi lứa tuổi, có thể quanh năm, đặc biệt ở những quốc gia phát triển nông nghiệp, điều kiện vệ sinh kém. Bệnh uốn ván không có miễn dịch tự nhiên, nên tất cả những người chưa được tiêm vaccine phòng uốn ván đều có thể bị bệnh.
Tại Hà Nội, trong tuần qua đã ghi nhận một trường hợp mắc uốn ván tại quận Ba Đình. Đó là một bệnh nhân nam 60 tuổi. Trước khi vào viện 14 ngày, bệnh nhân bị bỏng bình ga ở hai cẳng chân, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, chưa tiêm phòng uốn ván. Đến ngày 17 tháng 10, bệnh nhân xuất hiện cứng hàm, co cứng hai chân, hạn chế vận động và được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 23 trường hợp mắc uốn ván, trong đó có 2 ca đã tử vong, tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng vừa tiếp nhận và điều trị cho 2 ca bệnh được chẩn đoán mắc uốn ván. Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân nam 53 tuổi, trú tại tỉnh Hòa Bình, có tiền sử khỏe mạnh. Trước khi nhập viện một tuần, bệnh nhân có nhờ người quen tự cắt chỉ tại nhà. Sau khi cắt chỉ, bệnh nhân xuất hiện tình trạng cứng hàm tăng dần, khó nói, khó nuốt, khó há miệng, ăn uống kém. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ 68 tuổi, trú tại tỉnh Sơn La. Trước khi nhập viện, bệnh nhân bị ngã ở chuồng lợn, bị bầm tím, xây sát da. 3 ngày sau đó, bệnh nhân xuất hiện cứng hàm, khó há miệng, sốt cao, xuất hiện cơn co cứng, co giật toàn thân. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, thời gian gần đây, bệnh viện liên tục ghi nhận các trường hợp bệnh nhân mắc uốn ván vào thăm khám và điều trị.
Chúng ta chưa tiêm phòng uốn ván, hay là nếu như chúng ta tiêm phòng uốn ván quá lâu rồi mà không tiêm nhắc lại, thì chúng ta không có khả năng bảo vệ, thì bất cứ một cái vết thương nào cũng có thể xảy ra cái nguy cơ dẫn đến bệnh uốn ván như thế. Thậm chí chúng tôi đã từng ghi nhận là có những cái bệnh nhân chỉ là sâu răng hoặc là gì là xỉa răng, có cái tăm, cái đầu tăm nó bị gãy, nó kẹp vào trong chân răng, nó gây một cái ổ nhiễm trùng, nó cũng có thể nó sinh ra uốn ván. hay là những có những người những vết thương rất là đơn giản thôi, nó có thể nó xảy ra uốn ván. Khi độc tố uốn ván mà đã sinh ra mà đã ngấm vào hệ thần kinh, người bệnh sẽ có cái tình trạng là co cứng cơ, co giật, trong vòng 3 đến 4 tuần mới có cơ hội hồi phục, nếu như mà may mắn mà hồi phục được.
Theo các bác sĩ, uốn ván là bệnh nhiễm trùng nhiễm độc do vi khuẩn Clostridium tetani gây nên. Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương dưới dạng nha bào. Các vết thương có thể nhỏ như gai đâm, đinh đâm, xước da, sập móng, bấm lỗ tai, hoặc vết thương to, sâu rộng nhiều ngóc ngách gặp trong lao động, tai nạn giao thông, gãy xương hở, bỏng sâu, thậm chí có thể xảy ra khi nạo thai sau mổ đường tiêu hóa, cắt chỉ, cắt rốn với dụng cụ bị nhiễm bẩn. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khuyến cáo.
Cái nha bào uốn ván là nó tồn tại rất là rộng rãi trong đất, đặc biệt là trong phân trâu, phân ngựa, phân bò, phân ngựa. Phân ngựa là rất là nhiều. Thế thì nếu như mà chúng ta sử dụng các cái biện pháp, ví dụ như là đắp các cái lá cây mà nó ở những cái vùng mà chúng ta không, hoặc là cái lá cây chúng ta không xử lý được, nó vô khuẩn được, thì cái nguy cơ là khi chúng ta đắp vào như vậy thì chúng ta đưa cái nha bào uốn ván vào vết thương nó rất dễ dàng. Thế mà trên cái nền mà nó bị một cái nhiễm trùng do những vi khuẩn khác thì cái nha bào uốn ván nó lại dễ dàng nó mọc hơn.
Uốn ván là bệnh có tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt trong uốn ván rốn ở trẻ sơ sinh, uốn ván ở người già, uốn ván sản khoa. Bệnh uốn ván nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể tiến triển nhanh sang tình trạng co cứng, co giật toàn thân, suy hô hấp, ngừng thở. Điều trị các ca uốn ván nặng cũng cần đòi hỏi quá trình chăm sóc tích cực, thở máy kéo dài, nhiều biến chứng nguy hiểm. Hiện nay, cách thức phòng ngừa uốn ván tốt nhất là tiêm vaccine dự phòng và xử lý đúng cách với các vết thương có nguy cơ nhiễm vi trùng uốn ván.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Hoa, sinh năm 1984, quê huyện Giao Thủy, Nam Định, về hành vi lái ô tô vào đường cấm gây tai nạn khiến cho người phụ nữ đang mang thai tử vong. Trước đó, ngày 28 tháng 10, Hoa được thuê đến địa chỉ 153 Quang Trung, quận Hà Đông để chở phế thải xây dựng. Đến khoảng 23 giờ 06 phút, sau khi đổ phế thải ở bãi tập kết, Hoa điều khiển ô tô đến ngã tư đường Lê Lợi, giao cắt với đường Hoàng Hoa Thám, thuộc địa phận phường Nguyễn Trãi. Do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ nên đã đâm vào xe máy của anh NNM và chị vợ là VKA, trú ở Vạn Phúc, Hà Đông. Cú đâm mạnh khiến cho vợ chồng anh M bị hất văng xuống đường, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến sáng ngày 29 tháng 10, chị A tử vong. Được biết, chị A đang mang thai khoảng 6 tháng. Sau khi gây tai nạn thì Trần Thị Hoa không dừng xe mà tiếp tục lái xe bỏ chạy. Khi biết thông tin công an đang xác minh và truy tìm ô tô gây tai nạn, Trần Thị Hoa lái xe tải quay về bãi xe ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông rồi đến công an quận Hà Đông đầu thú.
Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cho biết, đầm đông nằm trên phố Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội chỉ được phép trồng sen. Do vậy, quận đã chỉ đạo phường Quảng An hủy hợp đồng và yêu cầu chủ đầu tư chuyển cá koi ra khỏi đầm đông. Trước đó hồi tháng 6, một doanh nghiệp thả 12.000 cá koi khoảng 8 tấn xuống đầm Đông với chi phí khoảng 6 tỷ đồng. Đàn cá được nhập từ tỉnh Thái Bình sau khi thả xuống hồ đã thu hút nhiều người dân đến xem. Vào dịp cuối tuần, khu vực này thu hút đến hàng nghìn người.
Thưa quý vị và các bạn, Internet ngày càng mang lại nhiều cơ hội tiện ích cho cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, Internet cũng mang lại những thách thức và rủi ro cho tất cả chúng ta, đặc biệt là thanh thiếu nhi nếu không sử dụng đúng cách và an toàn. Việc thanh thiếu nhi ngày càng dành nhiều thời gian sử dụng Internet với nhiều mục đích khác nhau, kéo theo đó sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn trên môi trường mạng, gây nên những tổn thương dai dẳng không đáng có.
Theo thống kê của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, với hơn 70% dân số dùng Internet, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet cao. Việt Nam đang có khoảng 24,7 triệu trẻ em, chiếm gần 25% dân số. Trẻ em Việt Nam tiếp cận với Internet, các thiết bị kỹ thuật số từ rất sớm. 2/3 trẻ em có thể tiếp cận thiết bị kết nối Internet để học tập, giải trí, liên lạc với người thân và sinh hoạt hàng ngày. Khảo sát của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF năm 2022, 82% trẻ em Việt Nam từ 12 đến 13 tuổi sử dụng Internet hàng ngày. Con số này ở lứa tuổi từ 14 đến 15 là 93%. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thời gian trẻ em Việt Nam sử dụng mạng xã hội là từ 5 đến 7 giờ mỗi ngày. Việc sử dụng Internet và mạng xã hội mang đến nhiều tác hại, trong đó tiềm ẩn những rủi ro. Bà Ngô Thị Minh Trang, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Truyền thông Vietnet chia sẻ.
Rõ ràng là chúng ta không bao giờ phủ nhận được những cái lợi ích mà Internet mang lại cho các bạn. Trong thời gian Covid thì nhờ Internet thì chúng ta vẫn học hành rất là bình thường. Vào Internet thì chúng ta thấy là rất nhiều rủi ro liên quan tới như những nội dung xấu, những nội dung độc hại và những cái nội dung liên quan tới việc mà thất thoát, lộ lọt các cái dữ liệu cá nhân.
Khi sử dụng các thiết bị công nghệ nhiều sẽ ảnh hưởng đến thị giác của trẻ. Và thực tế cho thấy tỷ lệ trẻ em bị các bệnh về mắt ngày càng nhiều và ở độ tuổi nhỏ hơn nhiều so với trẻ em ở các thế hệ không dùng Internet và các thiết bị công nghệ. Bên cạnh đó, trẻ cũng dễ bị tiêm nhiễm bởi những nội dung độc hại, bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ khi kết bạn trên mạng xã hội. Điều này làm tăng tỷ lệ các trẻ bị trầm cảm, cô đơn và tự ti khi giao tiếp với xã hội bên ngoài. Ở độ tuổi này, các em lại thường ít được trang bị đủ kỹ năng tự vệ, có nguy cơ chịu nhiều rủi ro và bị xâm hại nhiều hơn như bị tiết lộ thông tin thuộc bí mật cá nhân và bị sử dụng thông tin cá nhân vào các mục đích xấu, dễ bị lôi kéo, kích động để vi phạm pháp luật, bị xâm hại tình dục, bóc lột và lừa đảo qua các trò chơi trên mạng. Vì vậy, việc trang bị cho mình những kỹ năng phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có hại, thông tin xấu độc là hết sức cần thiết. Bà Ngô Minh Trang chia sẻ.
Lời khuyên với các em đầu tiên ấy, đấy là khi các em lên mạng là chúng ta phải suy nghĩ trước khi chia sẻ hay làm bất kỳ việc gì. Chia sẻ ở đây có rất nhiều cái khía cạnh. Ví dụ như là các em nên chia sẻ thông tin gì. Và khi các em chia sẻ thông tin đó thì các em phải nhận diện được rằng là chúng ta có những rủi ro gì. Một cái kỹ năng tiếp theo để chúng ta gọi là kiểm soát tốt hơn đấy là chúng ta phải lên kế hoạch cuộc sống số của mình. Bản thân các em phải lên một cái kế hoạch thời gian các em sử dụng Internet và các em sử dụng Internet vào những thời điểm như thế nào. Mình phải làm chủ được chính mình đã, làm chủ được thời gian của mình. Các em sẽ hoàn toàn tránh được những rủi ro và quản lý cái cuộc sống của mình tốt hơn.
Bên cạnh những kỹ năng tự bản thân trang bị thì cần có sự đồng hành rất lớn từ gia đình và nhà trường để tạo lập cuộc sống, môi trường thế giới số ngày càng an toàn lành mạnh hơn với các em. Xây dựng những giải pháp cụ thể hơn, thiết thực hơn để bảo vệ thanh thiếu nhi an toàn cũng như thúc đẩy các cơ hội để các em có thể tham gia tích cực hơn trên môi trường mạng. Nhà giáo Phạm Thị Hương Giang, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết.
Với vai trò của nhà trường thì cái việc mà tham gia các cái mạng truyền thông, các cái mạng, các nền tảng xã hội thì chúng tôi cũng có cái trách nhiệm trong cái việc đảm bảo an toàn cho học sinh. Trong đó có cái việc là hướng dẫn các con bảo vệ cái thông tin cá nhân của mình, biết được phân biệt cái sự đúng sai hay dở của các cái thông tin đó và đặc biệt là biết các cái cách để ứng phó với những cái rủi ro trực tuyến có thể xảy ra trên cái nền tảng mạng. Các cái thiết bị phục vụ cho cái công nghệ thông tin trong nhà trường phải đảm bảo tuyệt đối về các cái phần mềm được bảo hành, được có bản quyền. Và đặc biệt là trong trường học thì chúng tôi cũng sáng tạo ra rất nhiều các poster liên quan đến việc cảnh báo những cái rủi ro có thể có khi các con tham gia cái không gian mạng. Và trong nhà trường thì cũng có lắp đặt các cái hệ thống camera, đặc biệt ở các cái phòng tin học, các phòng ngoại ngữ, để khi các con tham gia tương tác trên các cái nền tảng xã hội thì sẽ được kiểm soát một cách thật là chặt chẽ.
Vai trò của xã hội, nhà trường và gia đình rất cần thiết trong việc giáo dục, truyền thông và nâng cao nhận thức cho trẻ em, thanh thiếu niên, từ đó giúp các em có thể tự nhận biết và phân biệt bảo vệ chính mình trên môi trường mạng.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc vừa công bố số liệu mới nhất 9 tháng đầu năm nay về kỷ luật cán bộ. Trong số hơn 470.000 vụ việc điều tra, có đến 54 quan chức cấp cao do Trung ương quản lý bị điều tra kỷ luật.
Lực lượng quân đội Israel đã tiến hành mở rộng các hoạt động trên bộ chống lại phong trào Hamas ở dải Gaza. Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Gagari cho biết là quân đội Israel sẽ nỗ lực hết sức để giải thoát ít nhất 230 con tin, bao gồm cả người nước ngoài đang bị lực lượng Hamas bắt giữ. Quân đội Israel cũng kêu gọi người dân Palestine ở dải Gaza sơ tán khẩn cấp về phía Nam, tránh xa tâm điểm chính của cuộc chiến chống lại Hamas.
Trái với mọi dự báo lạc quan, các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Liên minh châu Âu và Australia đã đổ vỡ hai bên có thể sẽ phải mất tới nhiều năm để nối lại các cuộc thảo luận trong bối cảnh mùa bầu cử tại Liên minh châu Âu và Australia đang đến gần. Sự đổ vỡ lần này là khá bất ngờ, bởi cho tới ngay trước cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Nhật Bản, các quan chức châu Âu vẫn tự tin về những tiến bộ đã đạt được, làm dấy lên hy vọng hai bên sẽ đi đến thỏa thuận trong năm nay.
Theo nhiều dự báo, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ giữ nguyên lãi suất và cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Nhưng tại cuộc họp này, Fed có thể cung cấp cho các nhà đầu tư tài chính những cái nhìn sâu sắc về lộ trình lãi suất trước mắt. Các nhà hoạch định chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang cho biết họ cũng không kỳ vọng về việc tăng lãi suất khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày này.
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tuyên bố chương trình ví điện tử 10.000 baht chắc chắn sẽ được triển khai vào tháng 2 năm 2024 theo đúng kế hoạch. Đồng thời nhấn mạnh mặc dù có thể tiếp tục có những điều chỉnh, song nền tảng và giá trị cốt lõi của chương trình vốn được thiết kế nhằm kích thích nền kinh tế chắc chắn được giữ nguyên. Theo kế hoạch ban đầu, chương trình ví điện tử 10.000 baht được triển khai vào ngày 1 tháng 2 năm 2024 và áp dụng cho tất cả công dân Thái Lan từ 16 tuổi trở lên. Mỗi người được nhận 10.000 baht, tương đương khoảng 270 đô la Mỹ vào ví điện tử.
Malaysia sẽ ngừng trợ cấp và kiểm soát giá đối với thịt gà kể từ ngày 1 tháng 11. Bộ trưởng An ninh Lương thực và Nông nghiệp Malaysia Mohammad Javu đã xác nhận thông tin trên và cam kết rằng Bộ An ninh Lương thực và Nông nghiệp Malaysia sẽ theo dõi giá thịt gà để đảm bảo loại gia cầm này được bán hợp lý.
Giữa lúc người dân Mexico đang căng mình khắc phục hậu quả kinh hoàng của siêu bão Otis tràn qua nước này hôm 25 tháng 10 khiến 48 người thiệt mạng, phá hủy hàng trăm nghìn ngôi nhà và làm tê liệt hệ thống cơ sở hạ tầng, hình ảnh nữ cảnh sát trẻ ôm một em bé sơ sinh địa phương cho bú đã trở thành biểu tượng của sự đoàn kết tại quốc gia Mỹ Latin trong những ngày qua. Theo số liệu cập nhật hôm 29 tháng 10, ít nhất 48 người đã thiệt mạng do bão Otis, cao hơn nhiều so với con số 29 người được thống kê trước đó. Ước tính ban đầu cho thấy bão Otis gây thiệt hại kinh tế 15 tỷ đô la Mỹ, khoảng 270.000 nhà ở, 600 khách sạn và 120 bệnh viện bị hư hại, trong khi nhiều nhà hàng và cơ sở kinh doanh bị bão tàn phá.
Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay vừa xảy ra ở vùng nhiệt đới Amazon của Brazil. Trước đó, chiếc máy bay có một động cơ Senna Caravan đã rơi gần sân bay Rio Branco. Ngay sau khi cất cánh, vụ việc khiến cho 10 hành khách cùng với cơ trưởng và cơ phó tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành điều tra.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Atletico Madrid đã tiếp đón Alavés trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 11 La Liga 2023-2024. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép nghẹt thở lên khung thành của đối phương. Phút 26, Riquelme mở tỷ số cho Atletico sau pha dứt điểm đẳng cấp. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Morata đã điền tên mình lên bảng điện tử, giúp đội nhà có bàn thắng thứ hai. Bước sang hiệp 2, Atlético bỏ qua nhiều cơ hội ngon ăn, trong khi Alavés nỗ lực hết mình và có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút bù giờ thứ 6. Chung cuộc, Atlético Madrid đánh bại Alavés với tỷ số 2-1 và vượt qua Barça để leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga. Daniil Medvedev đã có cuộc đối đầu với Jannik Sinner ở vòng chung kết giải quần vợt áo mở rộng 2023. Tay vợt người Italia Sinner đã xuất sắc giành chiến thắng sau loạt tiebreak ở set 1. Dù đã để đối thủ vượt qua với điểm số 4-6 trong set 2, nhưng Sinner đã kịp thời lấy lại bình tĩnh để bước vào set đấu cuối cùng. Tuy đã mất tới 8 cơ hội giành break trước khi bẻ game thành công, nhưng việc Medvedev liên tục mắc lỗi không đáng có cũng đã góp phần giúp Sinner giành chiến thắng với tỷ số 6-3. Vượt qua đối thủ tới từ Nga, Jannik Sinner trở thành nhà vô địch mới và có được danh hiệu ATP thứ 10 sau 13 lần góp mặt ở các trận chung kết. Còn tại trận chung kết giải quần vợt Basel mở rộng là màn so tài giữa Auger Aliassime và Hubert Hurkacz. Tỷ số 6-6 xuất hiện trong cả hai set, buộc hai tay vợt phải giải quyết thắng thua ở loạt tiebreak và Aliassime là người chơi tốt hơn. Tay vợt người Canada đã thắng 7-3 ở set 1 và 7-5 ở set 2, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải quần vợt Basel mở rộng. Đây là danh hiệu đầu tiên Felix Auger Aliassime giành được trong năm nay. Về phía Hurkacz, lần thua này đồng nghĩa với việc anh vẫn chưa thể nắm chắc suất tham dự ATP Final trong tháng 11 tới. Tại giải đua xe công thức 1 Mexico GP, tay đua chủ nhà Checo Pérez đã không đạt được kỳ vọng của người hâm mộ. Ngay ở góc cua đầu tiên, Perez đã có pha xử lý mạo hiểm khiến xe của anh va chạm với Leclerc và buộc tay đua này phải bỏ cuộc sau khi chạy thêm được 2 vòng nữa. Trong khi đó, Verstappen đã chiếm thế thượng phong và bỏ xa các tay đua khác. Ở sau anh, Hamilton và Leclerc tranh giành vị trí thứ hai khá gay gắt. Mãi đến vòng thứ 40, tay đua người Anh Hamilton mới có thể vượt lên trước và về đích sau Verstappen 18,3 giây. Vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt thuộc về Charles Leclerc và Carlos Sainz. Giành chiến thắng tại Mexico GP, Max Verstappen san bằng cột mốc 51 chặng thắng của tay đua huyền thoại người Pháp Alain Prost và có được chiến thắng thứ 16 trong mùa giải năm nay.
Dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Ngọc Bách Bảo Nhật và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.